những bàn tay kỳ diệu và lời cúi bên người thân. Sau khi đắc đạo quả xuất trần A-la-hán, Đức Vua Suddhodana nằm trên giường bệnh chứng nghiệm hạnh phúc siêu thế. Nhưng đến ngày thứ sáu, thì những luồng gió mang sức lửa di chuyển tới lui trong cơ thể, tạo sự đau đớn lan từ ruột, nhức buốt xương cốt đến cả tay chân. Ngài sử dụng định lực và tuệ quán bình tĩnh lắng nghe, nhưng những cơn đau như xoắn, như quặn lại, làm Ngài cơ hồ không chịu nổi. Không một lời rên xiết ta thán, Đức Vua sử dụng tâm định nhẫn xả để kiên trì chịu đựng, mồ hôi tuôn ra từng giọt từng giọt. Các quan ngự y và những người hầu cận sợ hãi cuống cuồng chạy gọi người này người khác. Hãy cố gắng yên tĩnh đi nào, Đức Vua Suddhodana trầm tĩnh nói. Thân trầm đau lắm, nhưng tâm trầm rất an lạc, đừng rối loạn lên như thế. Lệnh bà Gotami, công nương Yasodhara, các đức thân vương tìm đến tức khắc. Và cũng ngay sau đó, Đức Phật Ananda Nanda Rahula có mặt ngay bên cạnh. Đức Phật ân cần hỏi, Phụ Hoàng hiện đau ở chỗ nào? Hiện tại thì cái đầu của trẫm như có hàng ngàn con côn trùng nó cắn, nó rứt ở bên trong. Đức Phật liền nhắm mắt trú định, lấy bàn tay ngọc vuốt nhẹ, xoa nhẹ trên đầu Đức Vua 5-7 lần. Lát sau, Đức Suddhodana mỉm cười nói, Bàn tay của Thế Tôn thật kỳ diệu, trẫm hết đau đầu rồi. Một hồi Đức Vua lại mím môi, bây giờ cơn đau nó lại đang hành hạ ở vùng ngực và bụng. Dường như đang có một dùi sắt nóng nó xuyên ngang đâm dọc và vào lục phủ ngũ tạng. Đức Phật chợt nói, Này Ananda, đến phiên ông đấy, Đức Vua thương yêu ông lắm, đã nhiều lần. Phụ Hoàng ngắm nhìn ông mãi, muốn ông kế vị ngôi vương. Năng lực tăng thượng của tâm có được không phải là phép lạ siêu hình, mà do nhờ nguyện lực chân thật và an trú định. Vậy ông hãy phát nguyện đi, sau đó xoa nhẹ vào bụng của Đức Vua. Đại Đức Ananda vâng lệnh, cất lời phát nguyện chân thật như sau. Từ thuở xuất gia đến nay, tôi chưa hề khởi niệm thối thất. Tư duy các dục, lúc nào cũng muốn cận kề Đức Phật, các vị trưởng lão để học hỏi giáo pháp, học hỏi những đức, những hạnh tuyệt vời của các ngài. Nếu lời ấy là chân thật, thì xin cho Đại Bá Phụ giảm cơn đau đớn. Nói thế xong, Đại Đức Ananda xoa nhẹ lên vùng ngực và bụng của Đức Phật. Lạ lùng thay, bàn tay như có năng lực kỳ diệu, sau đến đâu thì cơn đau chấm dứt ngay tức khắc, như nước mát làm tan lửa nóng. Lát sau Đức Vua lại thấy đau và nhức buốt cả hai vai. Đức Phật nhìn Năng Đa, biết ý ông Hoàng si tình này, bèn phát nguyện. Từ khi xuất gia đến nay, tuy tâm tôi không vui, không hoan hỷ, lúc nào cũng nhớ đến hình bóng kiều diễm của vị hôn thê, nhưng tôi thường rất cố gắng thiền định, cố gắng chiến đấu với chính mình, không dám lơ là thất niệm. Nếu điều ấy là thật, xin Phụ Vương được giảm cơn đau đớn. Rồi sau khi xoa nhẹ lên hai vai Đức Vua, cơn đau liền thiên giảm. Sajirala thấy vậy, ngạc nhiên quá, ngây thơ nói, Vua nội còn đau chỗ nào nữa, cháu cũng phát nguyện. Đức Vua Suddhodana chỉ xuống hai chân, âu yếm nhìn chú Sa Di tí hon nói, Cháu chững chạc thật rồi, Rao La, cơn đau nó đang chạy xuống hai chân của trẫm đấy. Rao La liền thành kính quỳ xuống chấp tay nguyện. Từ khi xuất gia đến nay, cháu rất vui vẻ, thỏa thích. Có mấy lần cứng đầu, ham chơi, nói dối, vì sợ thầy Sariputta và Moggallana la rầy. Tuy nhiên, cháu rất cố gắng học giáo pháp. Cứ mỗi buổi sáng, cầm một nắm lá trong tay tung lên và nguyện ngày hôm ấy học cho thật nhiều bằng số lượng nắm lá rơi xuống. Nếu điều ấy là thật, xin cho vua nội giảm cơn đau nhất. Rồi bàn tay của Rao La cũng thần kỳ không kém, so đến đâu cơn đau lặng mất đến đấy. Lệnh bà Gotami, công nương Yasodhara tận mắt chứng kiến phép màu đức tin về Đức Phật. Về giáo pháp từ lâu như ngọn đèn trong chiếc ghè, bây giờ nó bừng sáng lên, niềm hoan hỷ như tươi rạng trong những đôi mắt. Đức Phật nhìn vua cha, chỉ còn một hôm nữa thôi, phụ vương sẽ nhập niết bàn vô dư, chấm dứt tất cả đúc khá, vĩnh viễn nếm thượng hạnh phúc siêu thế. Vậy về chuyện vương triều, phụ vương có dặn dò gì không? Đức vua Suddhodana mỉm cười nói, trẫm đã sắp xếp cả rồi. Tối hôm qua, trẫm đã nói chuyện với các đức thân vương ở đây, là sau khi trẫm mất, tuyên cáo rộng rãi, rồi làm lễ đăng quang cho Mahanama kế thế ngôi vua. Phụ hoàng rất minh mẫn. Vận nước đang đi xuống, bạch Đức Thế Tôn, nhờ hồng ân giáo pháp, trẫm đã an trú ở cõi bất tử, khá bi mẫn cho bao người mãi khóc cười khổ lạc, buồn vui giữa những đợt sống thịnh suy, được mất nhấp nhô chìm nổi. Quả nghiệp Sakya và Koliya nặng lắm, biết bao nhiêu là nghiệp sát trước đây, bạch Đức Thế Tôn, không ai có thể cứu mình nếu mình không biết tự cứu. Ôi may mắn làm sao, hạnh phúc làm sao là Ananda Nanda Rao La, được đi theo chiếc bóng của Đức Thế Tôn để bước ra khỏi cảnh trầm luân sinh tử bao đời. Đức vua chợt chắp tay lại, trẫm vì vô minh ngu muội, thật tiếc là không biết được, không thấy được nhân cách của một bậc toàn giác tỏa rạng nơi Đức Thế Tôn từ lần đầu tiên Ngài trở về thăm Kapilavatthu. Thời gian ấy, trẫm đã có một vài tư tưởng mạo phạm, xin Đức Thế Tôn cho trẫm được sám hối. Đức Phật nói, tâm và trí của Phụ Hoàng bây giờ sáng suốt và trắng trong như thế, chẳng hạt bụi nào có thể hoen dính vào đấy được. Nghỉ hơi một lát, Đức Vua lại hướng mắt đến các vị hoàng đệ, các đức thân vương đang đứng xung quanh. Trẫm làm vua lâu quá, nhưng không phải là do tham quyền cố vị, mà là vì không có người xứng đáng đảm đang nổi. Hãy thông cảm cho trẫm, 6-70 năm qua, nếu trẫm có làm được việc gì đó cho dân cho nước, là cũng nhờ sự phun khò, phụ tá cần mẫn của chư vương đệ. Trong lúc cầm quyền trị nước, không tránh khỏi độc tài độc đoán, nếu có lỗi lầm nào, xin chư vương đệ tha thứ cho trẫm. Các vị hoàng đệ và các đức thân vương đồng quỳ xuống, rướm lời lặng lẽ, sùi sục sùi tiếc thương. Này hậu Gotami, Đức vua nói tiếp, bà là người hiền đức, suốt đời là mảnh trăng vằn vặt cho hậu cung soi chiếu. Mọi đức tính tuyệt vời của tấm lòng người mẹ, bàn tay người mẹ, bà là viên ngọc Pani không tì vết. Nếu trẫm có lỗi lầm nào, thì xin hậu hãy hỷ xả mà bỏ qua cho trẫm với nhé. Lệnh bà Gotami cắn chiếc khăn trong tay để ngăn tiếng khóc. Đức vua cũng ca ngợi Yasothara, rồi công nương cũng khóc ròng rã. Đức Phật đứng dậy nói, vậy là vừa đủ rồi. Những giọt nước mắt tự nhiên và thiêng liêng ấy, Phụ Hoàng đã dặn dò xong, đã làm xong những việc cần phải làm trên cuộc đời này rồi. Bây giờ mọi người hãy trở về chuẩn bị hậu sự. Sáng mai, lúc bình minh rạng, Phụ Hoàng sẽ xả bỏ báo thân, Như Lai và các vị trưởng lão sẽ có mặt.